Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Phòng ngừa hiệu quả từ sớm, từ xa tội phạm mua bán người. Đổi mới nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật. Trong mục tìm hiểu pháp luật là tài liệu hải đáp về các văn kiện hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Ngày 31 tháng 8, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 12 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức số lô đề có sử dụng phần mềm để hỗ trợ đánh bạc trên điện thoại di động. Trong đó có Nguyễn Thúy Loan, sinh năm 1966, trú tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Vũ Hùng Sơn, sinh năm 1962, trú tại huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Nguyễn Thị Ngân Hoa, sinh năm 1970, trú tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, về tội tổ chức đánh bạc. Đối tượng bị khởi tố về tội đánh bạc có Nguyễn Thị Thanh Hương, sinh năm 1979, Hoàng Tùng, sinh năm 1970, Lê Tuấn Anh, sinh năm 1980, cùng trú tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Đỗ Đại Cương, sinh năm 1964, Vũ Hồng Trường, sinh năm 1984, trú tại huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Qua công tác nghiệp vụ cơ bản và quản lý địa bàn, Cục Cảnh sát Hình sự đã phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức số lô đề có sử dụng phần mềm để hỗ trợ đánh bạc trên điện thoại di động do đối tượng Nguyễn Thúy Loan cầm đầu. Đường dây này hoạt động quy mô lớn, liên tỉnh, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại các địa phương. Lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự đã chỉ đạo Phòng Phòng ngừa, đấu tranh chống tệ nạn xã hội, chủ trì phối hợp với Phòng Hướng dẫn và Điều tra án xâm phạm sở hữu, xác lập chuyên án, đấu tranh triệt phá. Căn cứ kết quả đấu tranh chuyên án, Ban chuyên án đã phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thái Nguyên, Công an tỉnh Tuyên Quang tiến hành phá án, khám xét, giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ Nguyễn Thúy Loan và các đối tượng trên. Quá trình khám xét, triệu tập các đối tượng có liên quan để đấu tranh làm rõ vụ án, lực lượng công an đã thu giữ 3 khẩu súng ngắn và 7 viên đạn, thu giữ 2 xe ô tô, 24 điện thoại di động, 4 máy tính bảng, 3 đầu thu camera, 120 triệu đồng và nhiều tài liệu thẻ ngân hàng có liên quan. Ngoài ra, trong quá trình khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Thúy Loan, cơ quan công an phát hiện bắt quả tang 3 đối tượng đều trú tại tỉnh Thái Nguyên, gồm Nguyễn Đức Thực, sinh năm 1961, Lục Văn Huy, sinh năm 1989, Trần Chi Phương có hành vi đánh bạc bằng hình thức chơi sâm, thu giữ trên chiếu bạc và trên người các đối tượng số tiền 62 triệu đồng. Đáng chú ý, theo các trinh sát, xung quanh nhà Loan được bố trí lắp đặt nhiều camera để đối phó với lực lượng chức năng. Hiện Cục Cảnh sát Hình sự đang phối hợp với Công an tỉnh Thái Nguyên, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan. Từ đầu năm đến nay, Công an thành phố Thái Nguyên tiếp nhận giải quyết 39 tin báo về tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tăng 22 vụ so với cùng kỳ năm 2021. Tổng thiệt hại tài sản theo các nạn nhân trình báo gần 9 tỷ đồng. Đây là những vụ mà công dân có đơn trình báo, thực tế còn không ít nạn nhân khác, nhưng vì số tiền bị lừa không nhiều hoặc lo ngại người nhà biết nên không trình báo. Thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản vẫn là những thủ đoạn cũ, như giả danh cán bộ công an, tòa án, gọi điện thông báo người dân có liên quan đến vụ án hoặc xử phạt nguội vi phạm giao thông, yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản mà các đối tượng lừa đảo đưa ra để phục vụ công tác điều tra xử lý. Giả mạo tuyển cộng tác viên xử lý đơn hàng cho các sàn thương mại điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Mời chào lôi kéo bị hại tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch tiền ảo, các cặp tỷ giá ngoại tệ, thủ đoạn lừa đảo từ cho vay tiền qua app. Dùng thông tin cá nhân, hình ảnh của người khác để thiết lập tài khoản mạng xã hội, mạo danh, sau đó kết bạn, nhắn tin trao đổi vay, mượn tiền. Đây là những thủ đoạn không mới, mặc dù các cơ quan chức năng, phương tiện thông tin đại chúng đã tuyên truyền, cảnh báo nhiều, nhưng vẫn có những người dân nhẹ dạ cả tin và có người vì hám lợi nên vẫn bị các đối tượng lừa. Để phòng ngừa, các địa phương, đặc biệt là các tổ dân phố, cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên các nhóm Zalo, Facebook để mọi người dân nắm được và nâng cao cảnh giác. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, Tây Ninh đang điều tra mở rộng vận chuyển hàng lậu điện thoại di động kiểu dáng iPhone quy mô lớn từ Tây Ninh đến thành phố Hồ Chí Minh. Công an huyện Châu Thành đã tạm giữ hình sự Ngô Văn Tước, sinh năm 1976, ngụ thị xã Hòa Thành về hành vi vận chuyển hàng lậu. Trước đó, vào tối ngày 24 tháng 8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện Tước điều khiển xe tải biển kiểm soát 70H04034 lưu thông trên quốc lộ 22B, đoạn qua ấp Tua 2, xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành, hướng ngã ba Vịnh về xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh với nhiều biểu hiện nghi vấn. Cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông yêu cầu Tước dừng xe tải kiểm tra thì thấy phía sau thùng xe chở các thùng hàng được ngụy trang bên ngoài bằng một số thùng xốp trắng. Bên trong thùng xốp có 7 kiện hàng lớn được quấn lại bằng keo, thùng giấy. Sau đó, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng Công an huyện Châu Thành mở các thùng hàng trên xe. Qua đó, Công an thu giữ 2.039 điện thoại di động kiểu dáng iPhone, gồm 71 điện thoại iPhone 8 Plus, 100 điện thoại iPhone X, 524 điện thoại iPhone XS, 279 điện thoại iPhone XS Max, 488 điện thoại iPhone 11, 171 điện thoại iPhone 12, 406 điện thoại iPhone 12 Pro Max và 45 iPad không rõ nguồn gốc. Tước khai nhận đã vận chuyển thuê số hàng trên cho đối tượng chưa rõ danh tính từ khu vực biên giới huyện Châu Thành về thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ với giá 500.000 đồng trên một chuyến. Thưa quý vị và các bạn, tội phạm mua bán người tìm đủ mưu ma trước quỷ để dụ dỗ, lừa bán phụ nữ, trẻ em và cả đàn ông. Từ việc nhận diện đúng thủ đoạn, cùng với Cục Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu đã triển khai hiệu quả những chuyên đề, kế hoạch phòng ngừa, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng, tạo thành thế trận liên hoàn trong phòng chống tội phạm mua bán người từ sớm, từ cơ sở. Đại diện Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an cho biết, tội phạm mua bán người hiện nay thay đổi phương thức hoạt động so với những năm trước đó. Thay vì vào tận bản làng xa xôi, dụ dỗ lôi kéo các phụ nữ trẻ em, chúng đã triệt để lợi dụng sự phát triển của mạng xã hội, các thiết bị công nghệ thời đại số 4.0 nhằm thực hiện hành vi phạm tội. Các đối tượng mua bán người thường lợi dụng khó khăn về kinh tế, sự nhẹ dạ cả tin, mất cảnh giác của nạn nhân để lừa những phụ nữ trẻ em gái tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Các đối tượng lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin qua các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook, Viber, sử dụng hình ảnh, tên, địa chỉ giả để kết bạn làm quen với những phụ nữ, trẻ em gái, tán tỉnh yêu đương hoặc những người có nhu cầu tìm việc làm ở nước ngoài với mức lương cao. Khi con mồi cắn câu, chúng hứa hẹn dẫn họ tổ chức vượt biên sang Trung Quốc, Lào, Campuchia rồi ép bán làm vợ vào các ổ mại dâm, các sông bài tại Campuchia, Myanmar. Chúng cũng lợi dụng quy định về hiến ghép tạng. Các đối tượng tìm gặp những nạn nhân khó khăn kinh tế có nhu cầu bán thận, thương lượng mua với giá rẻ, làm giả giấy tờ, con dấu, sau đó bán cho những người bệnh với giá cao. Mất nhân tính hơn, các đối tượng mua bán người còn tìm kiếm người mang thai, sinh con ngoài ý muốn, sau đó dụ dỗ đưa họ sang nước ngoài sinh con để bán đứa trẻ vừa mới lọt lòng mẹ. Nhiều vụ án mua bán người, các đối tượng đã lợi dụng sự quản lý lòng lẻo của gia đình, nhà trường, từ đó thông qua các trang mạng xã hội tiếp cận, rủ rê, lôi kéo, đi du lịch, làm thuê thu nhập cao, lừa nhiều em gái ở các tỉnh đưa về thành phố bán cho nhà hàng, quán karaoke hoặc để tổ chức hoạt động mại dâm, cưỡng bức lao động. Lợi dụng chính sách mở cửa của Việt Nam và nhu cầu lao động ở nước ngoài, các đối tượng mua bán người đã tổ chức nhiều vụ đưa người trái phép ra nước ngoài lao động. Khi ra nước ngoài, chúng thu giữ giấy tờ tùy thân, bán để cưỡng bức lao động, quyệt tiền lương hay báo cơ quan chức năng kiểm tra bắt giữ và trục xuất về nước hoặc dùng bạo lực khống chế đòi tiền chuộc. Xuất hiện các đường dây môi giới lập tài khoản trên mạng với tên giả, dùng tiền làm mồi nhử, thông qua mạng lưới cò mồi đến các địa phương, nhất là miền núi, vùng sâu, vùng xa, dụ dỗ, lôi kéo những người có nhu cầu xuất khẩu lao động với chi phí thấp, mức lương cao, thủ tục đơn giản, tổ chức xuất cảnh ra nước ngoài, sau đó bán để cưỡng bức lao động. Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cho biết, nạn nhân của tội phạm mua bán người thường tập trung ở những vùng nông thôn, nhất là vùng sâu, vùng xa, địa bàn biên giới, người dân tộc. Đa phần trong số họ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không có việc làm, gặp những chuyện éo le về tình cảm, thiếu hiểu biết xã hội và kỹ năng sống, nhận thức hạn chế, nhẹ dạ cả tin, hoặc một số cô gái trẻ thích hưởng thụ, ăn chơi, đua đòi, dễ tin theo lời hứa hẹn của đối tượng về việc làm ổn định, thu nhập cao hoặc lấy chồng người nước ngoài khá giả, dẫn đến bị lừa bán. Trong thời gian diễn ra dịch bệnh COVID-19, các đối tượng tội phạm mua bán người đã thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động. Những kẻ cầm đầu phân công nhiệm vụ cho các đối tượng đàn em ở từng giai đoạn và không trực tiếp dẫn dắt nạn nhân. Trước khi tội phạm thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động, thì lực lượng công an đã phải dự báo được tình hình, có như vậy mới kịp thời ngăn chặn tội phạm. Đại tá Phạm Hải Đăng nhìn nhận. Sự chủ động trong công tác trên đã giúp cho công an tỉnh Lai Châu, mà nòng cốt là lực lượng cảnh sát hình sự, bật ra nhiều kế hoạch, phương án, giải pháp đấu tranh, phòng ngừa hiệu quả đối với loại tội phạm này. Tất cả những trường hợp phụ nữ vắng mặt tại địa phương, nghi đi Trung Quốc lấy chồng, lao động, làm thuê, những trường hợp nghi bị mua bán, đều được ra soát, lập hồ sơ. Cùng với đó, phòng cảnh sát hình sự cũng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, công an các huyện, thành phố tập trung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tội phạm mua bán người, đặc biệt là hỗ trợ giúp đỡ những nạn nhân của tội phạm mua bán người có điều kiện thuận lợi tái hòa nhập cộng đồng. Nhiều đơn vị tổ chức, nhà hảo tâm đã cùng chung tay với chính quyền các cấp hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân của tội phạm mua bán người. Để làm tốt công tác phòng chống mua bán người, chỉ riêng lực lượng công an là chưa đủ, đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và hiệu quả của các đơn vị chức năng có liên quan, của cả hệ thống chính trị. Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp phòng chống mua bán người giai đoạn 2021-2025. Tại Lai Châu, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các đơn vị như Công an huyện Phong Thổ, Sìn Hồ, Nậm Nhùn, Mường Tè xây dựng kế hoạch, ký kết trong công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm mua bán người với các đồn biên phòng có trụ sở đóng trên địa bàn. Các đơn vị cũng chủ động thường xuyên phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng lồng ghép công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm mua bán người với phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa hay phong trào quần chúng bảo vệ an ninh biên giới. Đại tá Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cho biết, thông qua các lần hội đàm, ký biên bản ghi nhớ, Công an tỉnh Lai Châu đã trao đổi thống nhất với Công an tỉnh Vân Nam Trung Quốc nhiều nội dung quan trọng về công tác phối hợp, đảm bảo an ninh, đấu tranh phòng chống tội phạm và những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm, trong đó chú trọng đến công tác phòng chống tội phạm mua bán người. Công an tỉnh Lai Châu cũng nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về, ổn định cuộc sống. Năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp tiếp nhận, giải cứu 4 phụ nữ nghi bị lừa bán sang Trung Quốc, 5 trường hợp tại địa bàn xã Bản Giang, Giang Ma của huyện Tam Đường nghi bị lừa xuất cảnh sang Campuchia. Phòng Cảnh sát Hình sự đang phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự và Công an các đơn vị địa phương tiếp tục điều tra, xác minh xử lý. Những nỗ lực trên của Công an tỉnh Lai Châu và các đơn vị chức năng đã giúp cho tình hình tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh Lai Châu tiếp tục được kiềm chế, kéo giảm.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta. Một trong những vấn đề quan trọng của nhà nước pháp quyền trong tình hình mới hiện nay chính là hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật, cải cách tư pháp, tạo ra nền tảng cơ bản để mọi người dân, cơ quan, tổ chức sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Tuy nhiên, theo các chuyên gia pháp lý và người dân, thì hoạt động xây dựng pháp luật vừa qua vẫn còn đó những hạn chế nhất định. Bài viết của Sĩ Lý, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đề cập nội dung này.
Các văn kiện của Đảng đề cập về lĩnh vực xây dựng pháp luật, cải cách tư pháp luôn đặt ra yêu cầu. Công tác xây dựng pháp luật, cải cách tư pháp phải thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, bám sát và phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn, bảo đảm quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp, phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế trên tinh thần những quan điểm chỉ đạo cơ bản đó. Những năm qua, chúng ta đã thể chế hóa bằng các quy định của pháp luật, kịp thời điều chỉnh các quan hệ xã hội, tạo ra hệ thống pháp luật tương đối đầy đủ, tạo cơ sở pháp lý phục vụ công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. giáo sư, tiến sĩ Trần Ngọc Đường, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Dân chủ và Pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhận định.
Cái hệ thống pháp luật của nước ta là bước sang cái giai đoạn luật đã có đủ rồi, chất lượng nâng lên, thể hiện được cái ý nguyện của dân, phản ảnh được cái thực tiễn điều chỉnh và xu hướng điều chỉnh của nhân loại.
Theo tiến sĩ Hoàng Thế Liên, nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp, những thành tựu trong xây dựng ban hành văn bản pháp luật thời gian qua đã tạo ra tiền đề hết sức quan trọng của việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tuy nhiên, hệ thống văn bản pháp luật của chúng ta vẫn thiếu sự thống nhất đồng bộ. Một số lĩnh vực quan trọng như thể chế về phân cấp phân quyền, cơ chế kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng chưa thực sự đảm bảo được nguyên tắc nhà nước phải tuân thủ pháp luật chứ không phải pháp luật phải phụ thuộc nhà nước.
Nói nhà nước không quyền tức là phải nói tính chính danh của nhà nước cái đã. Mà muốn bảo đảm tính chính danh của nước thì phải bảo đảm nguyên tắc chủ quyền nhân dân. Càng chính danh thì danh chính thì ngôn nó sẽ thuần hơn và dân sẽ đồng lòng hơn. Do đó không phải là vị trí của pháp luật mà chất lượng pháp luật phải tính đến. Chỉ có pháp luật mới làm được thì vai trò nhà nước là của pháp luật chứ không phải pháp luật là của nhà nước.
Ông Trần Hoàng Ngân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho rằng, trong xây dựng thể chế pháp luật, chúng ta vẫn chưa thực sự thay đổi tư duy, nên vẫn còn những văn bản chồng chéo, tuổi thọ không cao. Điều đó đã hạn chế sự phát triển của đất nước. Vì vậy, chúng ta phải mạnh dạn đột phá trong xây dựng ban hành thể chế thì mới tạo ra được sự đồng bộ, tạo điều kiện tốt hơn cho kiến tạo và phát triển.
Tuy là chúng ta đã ban hành rất nhiều cái bộ luật, nhưng mà cái tính ổn định của luật pháp của chúng ta thấy rằng chúng ta thường xuyên phải sửa đổi, nó chưa được ổn định. Cái điểm thứ hai nữa là giữa các cái luật đó là chồng chéo với nhau. Cái đột phá về thể chế này phải thay đổi ở cái tư duy về cái cách làm thể chế và luật pháp, và phải làm sao cái thể chế hết sức là đồng bộ, mà nhất là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Sự nghiệp xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng đang đặt ra nhiều vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu làm rõ hơn về phương diện lý luận, nhận thức và tổ chức thực hiện. Theo chúng tôi, thời gian tới cần tiếp tục thể chế hóa một cách minh bạch, đồng bộ, hiệu quả hơn cơ chế phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực nhà nước giữa các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp, giữa trung ương và địa phương một cách hợp lý. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp và cải cách hành chính hướng tới đảm bảo công lý và tạo thuận lợi nhất cho người dân thực hiện các quyền của mình.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là tài liệu hỏi đáp về các văn kiện hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Câu hỏi 16, quan điểm của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trả lời, nghị quyết xác định 5 quan điểm. 1. Quan điểm về vị trí vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Nông nghiệp, nông dân, nông thôn là ba thành tố có quan hệ mật thiết, gắn bó, không thể tách rời, có vai trò vị trí rất quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở, lực lượng to lớn trong phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nguồn lực của đất nước phải tiếp tục ưu tiên đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Bảo đảm phát triển hài hòa giữa nông thôn và thành thị, giữa các vùng miền, địa phương, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển công nghiệp, dịch vụ với nông nghiệp, giữa phát triển nông thôn bền vững với quá trình đô thị hóa theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. 2. Quan điểm về nông dân. Nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới, gắn xây dựng giai cấp nông dân với phát triển nông nghiệp và quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa nông thôn. Mục tiêu cao nhất trong phát triển nông nghiệp, nông thôn là nâng cao toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của nông dân và cư dân nông thôn. Chú trọng xây dựng nông dân Việt Nam phát triển toàn diện, văn minh, yêu nước, đoàn kết, tự chủ, tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo, có ý chí khát vọng xây dựng quê hương đất nước phồn vinh, hạnh phúc, có trình độ học vấn và năng lực tổ chức sản xuất tiên tiến, nếp sống văn minh, trách nhiệm xã hội, tôn trọng pháp luật, bảo vệ môi trường, được thụ hưởng những thành tựu phát triển kinh tế xã hội, từng bước tiếp cận các dịch vụ của đô thị. 3. Quan điểm về nông nghiệp. Nông nghiệp là lợi thế quốc gia, trụ đỡ của nền kinh tế. Phát triển nông nghiệp hiệu quả, bền vững, tích hợp đa giá trị theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, năng lực cạnh tranh gắn với đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến, bảo quản sau thu hoạch và phát triển thị trường nông sản cả ở trong nước và ngoài nước, bảo đảm an toàn thực phẩm, an ninh lương thực quốc gia, bảo vệ môi trường sinh thái, khuyến khích phát triển nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn. Chuyển mạnh tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với nhu cầu thị trường, phát huy lợi thế vùng, miền, địa phương, tổ chức sản xuất kinh doanh nông nghiệp theo chuỗi giá trị, dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. 4. Quan điểm về nông thôn. Xây dựng nông thôn hiện đại, phồn vinh, hạnh phúc, dân chủ, văn minh, có kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ, môi trường xanh, sạch đẹp, đời sống văn hóa lành mạnh, phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Phát triển nông nghiệp, nông thôn phải gắn với không gian di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, bảo vệ các giá trị của nền văn minh lúa nước, bản sắc văn hóa dân tộc cao đẹp. Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội nông thôn cần chú trọng phát triển hài hòa, đồng bộ cả nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, gắn với cơ cấu lại lao động, tạo sinh kế, việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập cho nông dân và cư dân nông thôn, bảo đảm quốc phòng an ninh, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, nhất là các địa bàn chiến lược trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc. Xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, bền vững. Quản lý sử dụng hiệu quả tiết kiệm tài nguyên đất, tài nguyên nước, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững các hệ sinh thái. Chủ động phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm cho sản xuất nông nghiệp và an toàn cho nhân dân. 5. Quan điểm về trách nhiệm của các chủ thể. Phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân và cư dân nông thôn là trách nhiệm, nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đề cao vai trò trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu, hiệu lực hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội trong giám sát, phản biện xã hội, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia phát triển nông nghiệp, nông thôn. Thưa quý vị và các bạn, ngày 31 tháng 8 năm 2022, Ban tổ chức cuộc thi đã ban hành thể lệ cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính thành phố Thái Nguyên năm 2022. Căn cứ kế hoạch số 175/KHUBND ngày 16 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính thành phố Thái Nguyên năm 2022. Căn cứ quyết định số 7347/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập ban tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính thành phố Thái Nguyên năm 2022. Ban tổ chức cuộc thi ban hành thể lệ cuộc thi với các nội dung cụ thể như sau. 1. Đối tượng tham dự thi. 1.1. Đối tượng dự thi. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan khối đảng, đoàn thể và khối chính quyền thành phố. Cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn thành phố. Cán bộ, công chức thuộc Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân 32 phường xã. Viên chức, giáo viên hợp đồng, nhân viên đang công tác tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố. Cán bộ, hội viên, đoàn viên, thanh niên, sinh viên các trường cao đẳng, đại học, trung học chuyên nghiệp, học sinh trung học phổ thông, học sinh trung học cơ sở, khuyến khích tham gia không bắt buộc trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Lưu ý, các đối tượng có thể đăng ký tham gia cuộc thi theo hộ khẩu thường trú hoặc lựa chọn đơn vị phường xã, nơi cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn. 1.2. Quyền lợi và trách nhiệm của người dự thi. Mỗi người chỉ được đăng ký một tài khoản cho các lần dự thi. Cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân theo yêu cầu trên phần mềm khi dự thi. Được tìm hiểu nghiên cứu tham gia bộ câu hỏi và tài liệu giải đáp trên hệ thống phần mềm trước khi tham gia dự thi. Được tư vấn giải đáp các vướng mắc trong quá trình tham gia dự thi. 2. Nội dung cuộc thi. Người dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm với các kiến thức về cải cách hành chính. 3. Hình thức thi. Thi trắc nghiệm trực tuyến trên cổng thông tin điện tử thành phố Thái Nguyên. Người dự thi truy cập vào cổng thông tin điện tử thành phố Thái Nguyên tại địa chỉ http://thainguyencity.gov.vn vào mục cuộc thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính thành phố Thái Nguyên năm 2022 và làm theo hướng dẫn. Người tham dự thi được thi nhiều nhất 3 lần trong mỗi tuần. Kết quả thi được tính của lần thi có kết quả cao nhất. Mỗi lần thi có 20 câu hỏi trắc nghiệm và một câu hỏi dự đoán chính xác hoặc gần nhất số người tham gia thi trong tuần. Thời gian mỗi lần thi tối đa là 10 phút. Hệ thống sẽ tự động ghi nhận kết quả và cập nhật. Mỗi câu hỏi có 4 phương án trả lời. Người tham dự thi chỉ được chọn một phương án trả lời đúng. 4. Thời gian thi. Từ ngày 12 tháng 9 năm 2022 đến ngày 9 tháng 10 năm 2022, thi trong 4 tuần. Tuần thứ nhất, vào 8 giờ 30 phút ngày 12 tháng 9 năm 2022 đến 16 giờ 30 phút ngày 18 tháng 9 năm 2022. Công bố kết quả thi của tuần thứ nhất vào 8 giờ ngày 19 tháng 9 năm 2022. Tuần thứ hai, vào 8 giờ 30 phút ngày 19 tháng 9 năm 2022 đến 16 giờ 30 phút ngày 25 tháng 9 năm 2022. Công bố kết quả thi của tuần thứ hai vào 8 giờ ngày 26 tháng 9 năm 2022. Tuần thứ ba, vào 8 giờ 30 phút ngày 26 tháng 9 năm 2022 đến 16 giờ 30 phút ngày 2 tháng 10 năm 2022. Công bố kết quả thi của tuần thứ ba vào 8 giờ ngày 3 tháng 10 năm 2022. Tuần thứ tư, vào 8 giờ 30 phút ngày 3 tháng 10 năm 2022 đến 16 giờ 30 phút ngày 9 tháng 10 năm 2022, công bố kết quả thi của tuần thứ tư vào 8 giờ ngày 10 tháng 10 năm 2022. 5. Cơ cấu giải thưởng, cách tính kết quả. 5.1. Giải cá nhân. Ban tổ chức cuộc thi sẽ trao giấy chứng nhận và tiền thưởng đối với cá nhân đoạt giải các tuần thi trong chương trình tổng kết cuộc thi theo cơ cấu. 2 giải nhất, 5 giải nhì, 8 giải ba, 10 giải khuyến khích. Giải nhất trị giá 700.000 đồng trên giải. Giải nhì trị giá 500.000 đồng trên giải. Giải ba trị giá 300.000 đồng trên giải. Giải khuyến khích trị giá 200.000 đồng trên giải. Cách tính kết quả. Thang điểm tối đa là 100 điểm. Trong trường hợp số lượng người dự thi từ 2 người trở lên có cùng kết quả điểm bằng nhau, ban tổ chức sẽ căn cứ vào thời gian hoàn thành bài dự thi để trao thưởng cho người có thời gian hoàn thành bài sớm nhất so với thời gian quy định. Trong trường hợp thời gian hoàn thành bài bằng nhau, ban tổ chức lựa căn cứ vào kết quả dự đoán số lượng người tham gia dự thi gần đúng nhất để thực hiện trao giải. 5.2. Giải tập thể. Trên cơ sở tổng hợp kết quả chung của từng phường xã, Ủy ban Nhân dân thành phố tặng giấy chứng nhận và tiền thưởng tại chương trình tổng kết cuộc thi cho các đơn vị có số lượt người tham gia thi nhiều nhất, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và thành tích cao. Cơ cấu giải tập thể cuộc thi gồm một giải nhất, một giải nhì, một giải ba, 5 giải khuyến khích. Giải nhất trị giá 1.500.000 đồng trên giải. Giải nhì trị giá 1.000.000 đồng trên giải. Giải ba trị giá 700.000 đồng trên giải. Khuyến khích trị giá 500.000 đồng trên giải. 6. Vi phạm thể lệ và khiếu nại. 6.1. Ban tổ chức không trao giải cho người dự thi trong trường hợp người dự thi sử dụng thông tin không đúng hoặc không có thật để đăng ký dự thi, có hành vi vi phạm khác về đạo đức, thuần phong mỹ tục làm ảnh hưởng đến tính nghiêm túc, công bằng, khách quan và an toàn thông tin của cuộc thi, có hành vi đăng tin sai lệch thể lệ thi hoặc xuyên tạc, phản ánh không đúng sự thật, ban tổ chức sẽ đề nghị cơ quan chức năng xử lý vi phạm theo quy định hiện hành. 6.2. Giải quyết khiếu nại. Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày ban tổ chức công bố kết quả cuộc thi, cá nhân đơn vị có quyền khiếu nại về kết quả cuộc thi. Sau thời hạn trên, ban tổ chức cuộc thi sẽ không xem xét, giải quyết. Trong quá trình tổ chức cuộc thi, nếu có những vấn đề phát sinh ngoài quy định của thể lệ này, ban tổ chức sẽ quyết định điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế. Trên đây là thể lệ cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính thành phố Thái Nguyên năm 2022. Trong quá trình diễn ra cuộc thi có khó khăn vướng mắc, đề nghị các tập thể cá nhân liên hệ với ban tổ chức cuộc thi qua phòng nội vụ thành phố để được hỗ trợ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống, chương trình có sử dụng tin bài của Báo Công an Nhân dân VOV1, Ban Tuyên giáo Trung ương. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.